Vẫn núp sơn trung vẫn tái tầm, xa xuôi ngàn dặm cũng tìm thăm, nhớ thương người đạo mà tội quý. Vẫn núp sơn trung vẫn tái tầm, phụ ái tình thương sống động tâm hồn, tiếng thân phụ thương yêu thường thương biến. Tâm đạo càng thương lại nhớ nhiều, không lao ngọc chẳng than phiền. Tình thương sống động tâm hồn tiếng, cái tình thương cỡ mở hướng thượng, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy, thì cái tâm hồn chúng ta luôn luôn tiến biến những người thân yêu là thanh quang điển lạc. Thân phụ thương yêu thường thương biến, trung tâm bộ đầu ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thường mở khai triển, đó là niềm thương yêu của thực chất thường thương biến, lúc nào nhớ đến thì không có bao giờ bỏ được. Tâm đạo càng thương lại nhớ nhiều, khi mà quân bình rồi càng thấy dễ chịu, đó là thương lại nhớ nhiều, nhớ cái điều được điềm lành y tốc. Công lao cực nhập chẳng than phiền, công lao quá quá xanh xanh của vũ trụ lúc nào cũng cung ứng cho con người trong tình thương cao đẹp, không có phiền, lúc nào sẵn sàng hỗ trợ. Chẳng than phiền điển giao liên, tình thương sống động cha khuyên tình đời, không bao giờ than phiền, lúc nào cũng sẵn sàng. Điển lúc nào cũng giao liên, thần giao cách cảm, tình thương sống động cha khuyên tình đời, tình thương lúc nào cũng sống động, sự khoan khoái dễ chịu là tình thương, lúc nào cũng sống động cha khuyên tình đời, khuyên những tâm ô trược ở thế gian. Tham sân tự phải xa rời, tham sân là tự giam hãm điện năng của mình trong cơ tạng, quốc lý phải xa rời. Con thương con phải tạo nơi an toàn, con thương là con nhớ thanh quan dễ chịu trên bộ óc của con, con phải tạo nơi an toàn hướng thượng, thì càng ngày càng giải được cái phiền muộn sai quấy của mình, tức là đến sự an toàn. Thế gian lâm cảnh lâm mà quy về thực chất rõ ràng, con đi thế gian lâm cảnh nhiều màng. Với mắt đời thì thấy khác nhau, nhưng mắt đạo chỉ có một mà thôi. Quy về thực chất rõ đàng, con đi trở về thực chất hướng thượng, thấy rõ cái đường đi của chúng ta ở hoàn cảnh nào cũng phải tự đi hết. Trì tâm học hỏi dự thi, vì giữ tâm thanh tịnh mà để nhìn xem và cảm thức. Và những sự thử thách chúng ta không thấy có gì quan trọng. Thế gian này thấy không có một vật, tại sao có sự thử thách? Tâm chúng ta động mà thôi. Tâm chúng ta hướng thượng thanh tịnh thì không có gì thử thách. Tâm mê thì hỏng, con ghi điều này. Cái tâm mà mê thì hỏng, cho cái đó là tốt, cho cái đó là đẹp là hỏng. Tất cả không có cái gì hết. Như Lai Tánh rốt cuộc phải quy về tự nhiên và hồn nhiên, không có cái gì đáng phải lo. Cha thương giải thích vui vẻ, cái tình thương cao đẹp luôn luôn cũng giải thích sự cởi mở, chứ không có để bẹp tâm thức như thế nào hết. Con vui con học cảnh thầy độ con vui con học cảnh thầy độ con, là vui và cảm nhận cái vui đó mình tự mình biến. Quyền bí là mở tâm mở trí để thấy hiểu cảm vui, thì cảnh thầy độ con, kẻ đi trước đã hành được thì con đi sau con sẽ hành được. Bình tâm học, con học nỉ non, lúc nào quân bình con mới cảm thức như lờ vàng ý ngọc nữa, thêm con tiếng. Con thi dẹp bỏ nghiệp con lại mòn, chúng ta thi thì chúng ta dự trận, mà nó quán thông rồi thì nghiệp chúng ta mòn. Khi mà chúng ta chưa quán thông thấy ô cái này khó chịu, cái này buồn phiền, cái này bực nhọc, đó là nghiệp chứ là nghiệp. Mà nếu mà quán thông được thì lại mòn. Cho nên người đời hãy than phiền, bởi vì nó ở trong chỗ tâm tối, mà nó muốn khỏe, nó muốn mạnh, nó muốn tốt hơn thiên hạ, nó muốn giàu có hơn thiên hạ, mà nghịch một chút là nó than. Than trời trách đất, thờ tiên thờ Phật để độ cho nó, mà nó không có thờ cái chân tâm thanh nhẹ của nó thì nghiệp của nó làm sao mòn, càng ngày càng gia tăng. cho nên tiền càng nhiều thì càng khổ, địa vị càng tốt thì càng khổ, luôn luôn nó lung lay. Cho nên cái cây to ở giữa rừng cũng bị gió thổi mà không hồ, thì một người nhà giàu mà không bị sự kích động ở thế gian. Điển thông khai triển lại tròn, cái điển thông khai triển lại tròn, trong tim bộ đạo nó thông rồi, nó chỉ có tiến lên, chỉ mở thêm thôi. Cái điển nó càng ngày càng sáng suốt, cái sự sáng suốt nó càng sáng suốt thêm, thì mới chứng minh ta là ánh sáng ở thế gian. Ánh sáng của chúng ta hướng thượng thì càng ngày nó càng tròn, mà ánh sáng của chúng ta hướng hạ tranh chấp thì càng ngày càng heo heo. Cho nên những người tranh chấp nó càng ngày càng bất. Muốn hại người ta mà hại không được, vì luật tự nhiên là mọi người tự nhiên mà có, cho nên thế gian không có thể ai chê được. Thì tự nhiên là ánh sáng, mọi người đều là ánh sáng. Tất cả điện năng của vũ trụ kết tập thành thực phẩm cho chúng ta ăn sống, sanh hoạt lớn lên đều là ánh sáng của cả vũ trụ. Mặt trăng mặt trời ban chiếu, nhật quang Phật quyệt, nhật quang Phật nó ban chiếu cho chúng ta. Mà không hiểu, không quán thông, cho nên bị đụng chạm mãi, đụng chạm mãi. Nếu mà quán thông thì đâu thế gian đâu có chiến tranh. Quán thông hiểu được đường đi của mình là vô cùng. Cái tâm thức của mình, sự hiện diện ở đây là ánh sáng, mà ánh sáng đi phục vụ ở trong một góc, thay vì ánh sáng mở ra là ánh sáng từ bi khai triển vô cùng. Nhịn nhục đi thì ánh sáng đó nó sẽ mở ra, ánh sáng nó càng càng mở, càng phát triển, không có bị lệ thuộc. Tự mình khai triển bạc bạc, tự mình khai triển càng ngày càng mở rộng bạc bạc, cảm thấy tất cả đều là về thanh tịnh và không, và tự nhiên như là tánh rõ ràng. Quy yêu thể xác con an con hòa, khi mà con biết cái thể xác này là thanh quang điển lành cấu trúc để đổ cho con càng ngày càng tiến, thì con an con hòa, lúc nào cũng an tâm và hòa hảo với tất cả mọi người. Phần hồn là bậc chủ nhà, cái phần hồn là bậc chủ nhà, cái phần hồn là phần sáng suốt vô cùng là chủ nhà, toàn thân thừa định vượt qua có nào, toàn thân phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại, phát triển được về tinh thần nhịn nhục được, nhưng mà chống đối không bao giờ phát triển được. Từ đời qua đạo chuyển sang từ cảnh đời mà tiến tới cái con đường tu thanh quang, vì chúng ta từ siêu nhiên cấu trúc hình thành tại thế gian thì chúng ta phải trở về thanh nhẹ nó mới trở về đã được. Nếu mà chúng ta còn một chút dây bận nặng cho cái đó là chánh, không bao giờ chánh. Cái xác của chúng ta cũng tứ giả hợp thành chứ đâu có thật đâu. Thì chúng ta phải nghĩ rằng nước lửa gió đất cả vũ trụ là ta là bả vũ trụ. Tâm thức nó càng ngày càng mở rộng, không có ôm, không có chặt hẹp và không có bị bí nữa. Con thương từ phụ, con mang hành trình, con thương từ phụ, con thương thanh quang điển lành, thì con mang lấy cái hành trình mà con đi, con hiểu con từ đâu đến thì con sẽ quan thông. Con không biết con từ đâu đến thì con không quan thông. Chỉ nguyên năng có cơ tạng của con, sự tranh chấp là tranh chấp cái xác của con và cái trí con, mà con không biết xác cái trí của con do đâu, do điển quang hình thành. Thì chúng ta không trở về điển quang thì nó mới làm sao mà đi tới chỗ nhất trần bất nhiễm được. Không có cái bụi gì dính nhơ, về điển quang thì đâu có gì mà dính nhơ được. Tới đây ta học hỏi và tiến qua lúc nào cũng được vui, đẹp và hưởng hạnh phúc của cả cả không vũ trụ. Tại sao chúng ta lại lo, chúng ta lại buồn? Có gì phải lo buồn? Để chúng ta nghe thời cuộc nó càng buồn. Tại sao? Tại là những người đã đem cái sáng suốt của họ đi phục vụ trong chỗ eo hẹp một thời gian rồi nó sẽ tan được bao nhiêu lịch sử đã để lại. Chiến tranh mà rốt cuộc chiến tranh là cũng phải nghỉ, không có bao giờ mà liên tục chiến tranh được. Cho nên một thơ ngu muội thấy mình phục vụ sai đường rồi thức tâm bỏ địa vị đi tu thì tiến thân tiến hành, càng tiến càng minh, càng ngày càng tiến thì phải hành, phải khai mở nó ra, càng tiến càng minh, càng tiến thì càng thấy rõ cái không của chính mình, thực chất của chính mình, an nhiên tự tại của chính mình, như lai bản tánh rõ ràng, không có lệ thuộc bất cứ một cái gì. Tự nhiên mà có, tự nhiên các con có ánh sáng, bây giờ mặt trời cũng tự nhiên mà có. Ai chế được, nếu chế được thế gian, nó chế được, nó cạnh tranh với mặt trời rồi. Mặt trăng cũng tự nhiên mà có. Thì càng ngày càng hiểu cái luật tự nhiên của con người. Con người là ánh sáng, có mắt mũi tai miệng đều là ánh sáng. Nhưng mà thiếu ánh sáng con đâu có thấy cái ánh sáng bên ngoài. thiếu được ánh sáng đâu có nghe được lời nói của người ta, thiếu ánh sáng đâu có ngửi được cái mùi gì. Cho nên cái tâm thức gom lại là ánh sáng vô cùng, nó là điển hào quang thanh nhẹ của mọi người đều có, mọi học các cũng đều có, tất cả đều hình thành ở thế gian đều nằm trong cái luật quân bình đó rồi, không có ai thiếu mà không chảy ai hơn ai hết. Chỉ là tu tiến cái tâm cảm thức thanh tịnh đó, ít nhất người tu phải hiểu điều này mới đi vô cái luật quán thông được. Nếu mà không hiểu điều này làm sao quán thông được? Con không lệ thuộc tự minh lấy lầm. Khi mà hiểu được rồi con không có lệ thuộc cái đâu hết, tự minh hiểu mình tự nhiên mà có, thì mình phải giữ cái phần sáng suốt đó. Cũng như ánh nắng mặt trời chiếu cho tất cả, tự nhiên nó chiếu như vậy, chứ ai buộc nó chiếu đâu. Thì con người tự nhiên hình thành tại thế gian, cha mẹ sinh ra một lần không có lần thứ nhì được nữa, cái hình thành đó truy ra. Chúng ta hỏi ai sinh cha mẹ tôi ra, rốt cuộc rồi ông bà cha mẹ rồi, hỏi thép được cũng đi về cái ánh sáng thanh nhẹ mà thôi. Thì từ cấu trúc từ cái điển từ bi giáng lâm xuống thế gian để học hỏi và tiến hóa, cái luật đó là cái luật vô cùng, mọi người phải học, mọi người đều có cơ hội hiểu lấy mình sau cái cơn thử thách kích động và phản động, người nào cũng có hết. Cho nên khi giáng lâm xuống thế gian, tinh gia quyết mẫu, nhưng mà rốt cuộc đó là cái chuyện bề ngoài thôi, rồi cũng phải trả lại mặt đất. Mà cái tâm linh của chúng ta tiến được vô cùng thì chúng ta mới thấy là cha thật của chúng ta là ai, cha thật là thanh quang điển lành hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Thì khi mà con cảm nhận được thanh quang điển lành thì chúng ta mới thấy rõ rằng tâm cho chúng ta hung ác ô trược và chấp chuyện đời nhiều hơn cái chuyện tâm. Cho nên chúng ta trở về phải chân tâm mới thấy thanh nhẹ tươi đại giai, không có gì mà phải lo lắng quá, không có cái gì hết. Thì tất cả nó nghe như vậy thì liều mạng, không phải cái duyên mà các con không hiểu. Cái duyên là do cái thanh quang, người này nhìn người kia thích, người kia nhìn người nọ ghét, cái đó là cái thanh quang, nó chưa có cảm thông thôi. Khi mà chúng ta thấy một người bạn giận chúng ta mà chúng ta đi tới đi thăm họ, họ đâu có giận nữa, vì họ cũng là một cái ánh sáng, mình cũng là ánh sáng, nhưng mà chúng ta tu chúng ta lại sáng hơn, dễ cảm hóa hơn. Cho nên người tu không có lo cái chuyện là thiếu thốn, ánh sáng của cả không vũ trụ rõ ràng. Con ruồi con muỗi nó cũng có ánh sáng của nó mới bay đi đây đi đó được. Sự cảm thức của nó là ánh sáng, nhưng mà nó càng ngày càng eo hẹp. Chỗ lớn nó không ở, nó phải ở chỗ nhỏ thì nó nhập vô trong cái xác nhỏ, rồi nó bị con người mạnh nó hiếp yếu giết nó bất cứ lúc nào. Thì tâm của chúng ta vậy, cũng vậy. Nếu tâm chúng ta hướng về từ bi, không có tranh chấp, không có ghét người, thì cái ai mà giết hại chúng ta? Chúng ta hiểu được cái đường lối này thì nó cởi mở, và Như Lai tánh nó thể hiện trong tâm thức của chúng ta, thấy tất cả đều là giả ảo, nhưng mà cái chất là ánh sáng của cả không vũ trụ. Hiện tại sự hiện diện của chúng ta là ánh sáng, tất cả mọi người đều là ánh sáng, từ trong cái nguồn gốc ánh sáng từ bi mà ra. Cho nên lúc sơ sanh ai cũng quý, ai cũng ấm, ai cũng hung, ai cũng lo lắng cho. Và lo lắng tới bây giờ, hiện tại nhân loại cũng đang lo lắng như chúng ta. Nếu chúng ta làm bậy một chút, tất cả mọi người đều không thích. Và nếu chúng ta làm điều lành để mọi người ca tụng, thì đó là ánh sáng của vũ trụ cái gì nữa. Khi mà con hiểu được con là ánh sáng rồi, con sẽ sung sướng vô cùng, thấy vui vô cùng, thấy hạnh phúc vô cùng. Ánh sáng mà hướng về ánh sáng từ bi thì ảnh lúc đó vàng không đổi. Tại chúng ta vì tranh chấp hận thù mà bỏ quên cái ánh sáng từ bi sẵn có của chính chúng ta. Tâm thức mọi người đều từ căn bản thanh nhẹ mà giáng sanh xuống thế gian. Cho nên mọi người nghe tới tiếng Phật đều là nhẹ nhàng khoan khoái, và muốn vứt bỏ lòng xấu tâm tối. Ta ánh sáng mà đi rước sự tâm tối để làm gì? Thì ánh sáng phải rước sự ánh sáng, nó buông bồi, nó càng ngày càng mạnh khỏe thêm, tốt thêm. Còn ánh sáng mà đi rước cái bóng tối để làm gì? Hai cái nó nghịch, nó phải động. Cho nên tâm hồn con người khi không cởi mở. Đối với vợ con không cởi mở, đối với anh em không cởi mở, đối với bà con không mở, đối với bạn bè không cởi mở, rồi đó là tối tâm nó sanh ra gì ác độc. Mà không hiểu được hằng ngày chúng ta ăn cái gì, ăn ánh sáng để độ mình, để sửa mình trong chu trình tiến hóa. Ăn cơm từ mặt đất sanh lên, từ càng không vũ trụ, ánh sáng, tia ánh sáng tự nhiên để đóng góp cho chúng ta, hình thành cho hỗ trợ để tiến hóa, tạm ấm no để tiến hóa. Thì ngược lại chúng ta thấy muốn hưởng hết, không cho người khác hưởng. Cái gì kêu mình hưởng? Thấy không? Chúng ta là ánh sáng, mà có ánh sáng tự nhiên đi lên thì tự nhiên nó sáng lên, càng ngày càng sáng hơn, mà đi xuống càng ngày nó bớt sáng đi, nó sáng thành một góc là dâm dục. Những người dâm dục đó là nó chỉ hiểu cái ánh sáng của một góc, và nó quý báu sự dâm dục đó, nó ca tụng sự dâm dục, nó đòi hỏi sự dâm dục đó, rồi nó mới cho nó đẻ con, rồi này cái nào nó khổ, nó lãnh cái nợ đó, rồi nó mới thức tâm. Rồi một ngày nào cái tuổi tác đâu có cho phép nữa, nó nghĩ cho buồn bỏ, nghĩ cho tu hành, thì nó trễ rồi. Đúng không? Chúng ta là ánh sáng rõ ràng, mà tại sao không biết hưởng cái ánh sáng đó, không biết giữ cái ánh sáng đó tiến thân, mà đem cái sự thông minh đó đi phục vụ cái chuyện tiêu hao mà không có phát triển. Dâm dục là tiêu hao không phát triển, rồi ích kỷ, không có biết tha thứ và thương yêu, chỉ lợi cho mình, không còn biết lợi cho người khác. Càng ngày càng trì trệ, cảm tiến, không mở được. Cho nên khổ, cộng thêm khổ nữa. Để làm gì? Bình tâm xem lại kiếp con người của chúng ta, dễ gì mà hình thành được. Con thú nó cũng có ánh sáng mà nó chạy chơi một cách không có an ninh cực, mà con người bây giờ thông minh, đều có trật tự, thì cái ánh sáng tự quy có quyền phát triển. Cái linh quyền chúng ta có, tại sao chúng ta không phát triển? Thôi giữ lấy sự thanh tịnh mà tiến qua. Sự tự nhiên sẵn của chúng ta là chúng ta không hưởng, đem vá víu những cái sự tạm bỡ vô trong óc để làm gì? Chúng ta phải hướng về con đường đưa đời đời là ánh sáng của vũ trụ. Con thấy trăng sao trên trời rất có, rất trật tự. Bao nhiêu vì sao cũng như con người ở thế gian, lúc nào cái óc cũng sáng suốt như vì sao. Cứ hướng thượng chừng nào thì bầu trời tinh đẹp chừng này, mà thế nên hướng hạ tranh chấp, tưởng lầm là cái đời là vĩnh cửu, nhưng mà tất cả thảy thảy đều về không, không có cái gì thật ở thế gian thấy. 3000 thế giới ca tụng như vậy mà rốt cuộc cũng không còn, như bọt nước tan đi hả? Thì cái ánh sáng vẫn trường tồn. Con hiểu được về ánh sáng rồi, con tiến trong cái mỹ mãn tiến qua, chấp nhận thăng qua, tham thiền về với ánh sáng, không phải tham thiền về với sự mù mịt. Khi mà tham thiền con nghĩ về sự thanh nhẹ thì tâm con thanh nhẹ luôn. À, tất cả những động lực kích động và phản động ở bên ngoài nó sẽ tiêu tan khi chúng ta nhận thức ta là ánh sáng. Đưa vô óc là nó phải tan liền. Ánh sáng đâu có nhận bóng tối được, bóng tối mà đưa vô óc rồi thì ánh sáng phải tan. Cho nên chúng ta phải hiểu như lai tánh rõ rệt, để tu, để tiến hợp thức hợp thị, không còn sự bê trễ nữa. Nó rất dễ tu ở thế gian. Khi mà chúng ta ý thức được ta là ánh sáng là rất dễ tu. Tất cả thiên thượng nhân gian, bi ngã độc tông, từ trên trời dưới đất đều là quý trọng của ánh sáng. Nếu không có ánh sáng thì con người không có thể làm được một cái việc gì hết. Mà ngày nay con người làm được biết bao nhiêu công chuyện, nhưng mà toàn là công chuyện tạm bợ, cũng là do ánh sáng mà ra. Mà quên xây dựng cho tự tâm của chúng ta, mà quên hiểu được cái tình thương sống động, đời đời bất diệt, tình thương yêu trong cái luật tự nhiên sẵn có mà chúng ta không biết, thì đâm ra mơ hồ và mê muội, tưởng cảnh tạm là thật, tưởng tiền là thật, tưởng tranh chấp chúng ta có thành công. Cho nên viết bao nhiêu sách rốt cuộc cũng chẳng đi về không, nói bao nhiêu lời rốt cuộc cũng đi về không, làm cái gì cũng không, mà chỉ viên mãn nhất là giữ được cái ánh sáng trong chân tâm. Khi mà chúng ta giữ được ánh sáng từ bi trong chân tâm thì đâu có sanh tử luân hồi nữa, không có cái vụ đó. ta hiểu được rồi không có sanh tử luân hồi và không có mê chấp, tức khắc giải tỏa. Ánh sáng là mọi người phải tìm, chứ không phải là một mình chúng ta. Cho nên tất cả khi mà chúng ta tìm được, chúng ta thấy sung sướng vô cùng, thấy tình thương lúc nào cũng sống động. Bây giờ chứ hỏi, tự hỏi do đâu mà có, thì ở thế gian người ta nói cha sanh mẹ đẻ mà có, rồi họ nói nhiều nữa thì nói cha trời mẹ đất mà có, ví cha trời mẹ đất rồi biết sự thánh cao, những đó mà luật tự nhiên mà có. Thấy rõ ràng cái luật tự nhiên, khi mà mình cảm thức được cái luật tự nhiên thì mình quý yêu cha mẹ, quý yêu nhân loại, quý yêu cộng cỏ, quý yêu tất cả, quý mến tất quả, không có tâm phá hoại, không có tâm sát sanh, không có tâm hại vật, lúc nào cũng ôn tồn trong cái tâm thức từ bi vĩ đại, không có eo hẹp nữa, không có tạo chiến tranh làm khổ cho tâm linh ở thế gian. Nhưng mà chúng ta chỉ đường vạch lối và thực hành để đi tới sự sáng suốt, một điểm mô ni châu rõ rệt, thu gom tất cả ánh sáng của cả càn khôn vũ trụ. Đó là mô ni châu mà chúng ta đang hành đây, soi hồn pháp luân thường định để chi? Để gồm thâu tất cả những điện năng của vũ trụ càng ngày càng thanh nhẹ, tâm thức nó càng ngày càng sáng, cơ tạng nó càng ngày càng tiến lên thanh nhẹ, mở ra thì nó mới sáng. Nhưng mà phải dày công, phải thực hành. Không dày công thực hành thì không có được biết được cái luật tự nhiên. Nhưng mà chúng ta bị dây động từ nhiều kiếp rồi, bây giờ muốn trở lại tự nhiên thì phải hành một chút, phải biết đường đi, biết nó tự nhiên như lai tánh nó có. Nhưng mà chúng ta phải tham thiền để đâu đó cho nó ổn định thì tự nhiên nó mới bọc sáng lên. Biển Gia Lặng Minh Châu mới phát lòng cho riêng, mới gọi là thằng lòng cho riêng là cái gì? Biển Gia Lặng là ổn định thanh tịnh, thì chúng ta thấy càng ngày càng thấy có ánh sáng. Lòng cho riêng là cái nguyên điển phục vụ, đó là phần lý khai thế xác. Thấy xác đây nhưng mà chúng ta đi đằng kia thì mới gọi là thầm, mới làm được việc cho hiện tại, cỡ mở, tháo rỡ và đắp bù những cái khuyết mà chúng ta đang thiếu thốn, tự sửa chữa mới tiến được. Cảm thức được mọi mặt, cái càng tu càng trí, càng tu càng hiểu nhiều. Cái giai đoạn thứ nhất là càng hiểu được cái tâm tánh của chúng ta, sự sai trái chúng ta từ bé đến lớn, rồi mới thấy rõ nhiều kiếp trước của chúng ta đã làm những điều gì hung ác, làm những sai quấy nhiều kiếp nhất rồi, không phải mới một. Chúng ta là ánh sáng và ánh sáng đi phục vụ sự sai lầm, cho nên chúng trở về với thực chất ánh sáng từ bi thì không bị lệ thuộc nữa. Cho nên muốn có cái ánh sáng từ bi thì phải làm sao? Phải cấy cái nhịn nhục. Mà muốn có cái nhịn nhục thì phải làm sao? Phải tha thứ và thương yêu. Tha thứ và thương yêu bất cứ một chuyện gì trước mắt, tai nghe, hiểu biết, chúng ta phải giàu lòng tha thứ nên mới cấy được cái giống từ bi. Cho nên tha thứ và thương yêu là cái chìa khóa để chúng ta tiến tới giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của tâm đời. Mình trở về tâm đạo, phải có tâm đạo là ánh sáng từ bi. Cho nên người đạo không có khả năng nào mê chấp được. Người đạo phải pha mê pha chấp. Nếu người đã nói xưng là đạo mà còn mê chấp nữa là người đó không, chưa bao giờ có ánh sáng trong tâm họ. Có trong sáng, ánh sáng trong tâm họ là không có bao giờ mê chấp. Cho nên trong giữa bạn đạo với nhau diễn giả nói chuyện, mình hiểu người đã còn mê chấp là người đã chưa lãnh hội được ánh sáng trong nội tâm. Nếu mà họ lãnh hội được ánh sáng trong nội tâm thì không bao giờ bị mê chấp. Họ có ánh sáng thì họ đi tu, họ tham thiền để hướng về con đường từ bi. Mà nếu họ xưng danh là tham thiền, họ hướng về con đường dục lợi dụng thì họ mất cái ánh sáng của họ, eo hẹp. Cũng ánh sáng mà ánh sáng tối tăm đi vô cái chỗ eo hẹp, phục vụ cái chỗ eo hẹp, cái thông minh của họ đi phục vụ cái chỗ eo hẹp. Cho nên một thời gian qua khổ cực rồi, cực nhọc, kích động và phản động, họ mới thức tâm, họ chỉ mới chịu trở về ánh sáng sẵn có của họ. Cho nên chúng ta là vui thay và lành thay, có duyên lành, kẻ tu trước người tu sau, thực hành đúng mức, để tìm ra ánh sáng điện năng của con người. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu được cái điện năng là gì, hiểu được tất cả xung quanh chúng ta là gì, chính ta là ai, chúng ta mới thấy rõ ta là ánh sáng của vũ trụ. Mà ánh sáng, tại sao ánh sáng không làm được nhiều việc? Vì ánh sáng bị che lấp nhiều kiếp rồi, bây giờ phải mở nó ra, phải hành nó. Ngay sướng chút, mai sướng chút thì nó mới tốt được. Cái điện năng trong đó nó hội tụ lại, nó không mất nữa, tự nhiên ánh sáng nó bộc khởi, là ánh sáng là tự, ánh sáng tự bi. Mà đó là an ninh bảo vệ cho cả cuộc đời. Cho nên cái phương pháp sơ học Pháp Luân Thiền Định này là bảo vệ, một kỹ thuật để bảo vệ suốt cả kiếp con người, từ kiếp này tới kiếp nọ, chỉ có cái chuyên môn đó mà đi. Cho nên các con thấy cái xe đạp, đạp nó đi tới, tại sao? Răng kề răng nó mới đi tới. Một xe hơi nó chạy tới cũng răng cọ răng nó mới tới. Máy bay nó bay cũng răng kề răng nó mới bay lên. Thì bây giờ chúng ta mượn cái vật thể này mà chúng ta thấy cái đường đi rõ ràng. Càng mượn đường lối thực hành rồi chúng ta đi tới, đi tới, đi tới, tới chỗ hết đạp, hết hết cặp răng nữa thì nó mới tự đi rồi. Không có lệ thuộc nữa. Bây giờ tất cả muốn đi lên chiếc xe thì phải cần cái chiếc xe. Mà bây giờ chúng ta tới nơi rồi ta bước xuống ta đi, chứ đâu có lấy xe làm gì nữa. Phải hiểu cái pháp là chiếc xe nó đưa chúng ta đi, nó phanh lần, nó mở lần, từ cái đường cực nhập tới cái đường thanh nhẹ, thông suốt, tiến tới và không có bể trễ nữa. Chúng ta mới thấy cái tình thương sống động của cha trời mẹ đất lúc nào cũng hỗ trợ cho chúng sanh rõ ràng để tiến qua, không có mê chấp. Thật sự đại từ đại bi cứu độ chúng sanh. Hồi nào giờ chúng ta biết đại từ đại bi mà không có phân tách ra, đâu có biết đại từ đại bi ở đâu. Bây giờ chúng ta càng phân tách càng thấy ấm áp, càng thấy dễ thương, càng thấy cha mẹ vì con vô cùng, kẻ đi trước lo cho người đi sau, tự nhiên hình thành. Chúng ta chỉ biết tự nhiên hình thành thì mới tu được. Trong cái luật tự nhiên đó phải trở về cái luật tự nhiên. Còn cái mới bây giờ được cố chấp, cái cố chấp giành giữ của thế gian, nhưng mà chỉ có tạm thôi. Rồi cái luật tự nhiên không cần giành giữ, nhưng mà nó có. Cho nên người tu đạo thét lần bỏ hết, họ không có cần dính dấp bất cứ một cái chuyện gì. Rốt cuộc họ hình thành được một cái sự an lạc trong nội tâm, đó là ánh sáng từ bi. Cho nên càng tu thì càng được, càng tu thì càng cởi mở. Nên cố gắng đi, không nên bỏ dở cơ hội. Khi chúng ta hiểu được ánh sáng là ta, ta phải ráng tu. Bởi vì thực chất của nó là ánh sáng thanh tịnh và không tịnh. Nó bị lạc vào con đường mê chấp dâm dục, nó khổ tới ngày hôm nay. Rồi chúng ta thức tâm, chúng ta có rõ đường mà đi, kêu bằng tự tu tự tiến là vậy. Cho nên nhiều người không biết, mê chấp, mới tôi phải cầu xin ơn trên phù hộ tôi mới tiến, không có ơn trên phù hộ tôi làm sao tôi tiến. Không hiểu cái luật tự nhiên thì mới đòi hỏi sự phù hộ. Hiểu cái luật tự nhiên là chính mình rước vào những sự kích động và phản động quá nhiều, chê lấp tâm thức. Bây giờ mình là người gánh chịu và phải tháo gỡ ra mới được, chứ không có người thứ gì làm được. Nên mình hiểu, mình bằng lòng tháo gỡ thì tự nhiên nó đi đến, còn mình không bằng lòng tháo gỡ thì nó sẽ dồn cục, càng ngày càng dồn cục. Cho nên nhiều người càng ngày càng nóng, nói miệng nói tu mà càng ngày càng nóng, đó là bị dồn cục. Nó không hướng thượng, nó không truy tầm sự thanh nhẹ căn bản của chính nó, nó không thấy cái luật tự nhiên thì nó càng ngày càng nặng. Nghe thấy nó yếu hơn, nó phải cần bám víu, nó ôm việc này ôm việc nọ, ôm quá nhiều chứ sự thật nó thả tự nhiên thì nó mới trở lại được. Vì nó che lấp ánh sáng của nó, bây giờ nó để tự nhiên tất cả những cái động loạn ở xung quanh tự nó rời rã, rồi nó bật ánh sáng ra, có gì đâu. Cho nên tu hoài không thấy mở huệ, mà tu hoài là tranh chấp hoài, làm sao mở huệ được. Không nên tranh chấp, cho nên phải cây cái giống tha thứ và thương yêu, rồi nó mới tiến về cái nhịn nhục tha thứ thương yêu nó càng ngày càng sáng suốt. Nó thấy cái dịp này mà người ta kích tôi mà tôi tha được thì dịp sau tôi cũng tha được, đâu có gì giận đâu. Thì tự nhiên ánh sáng tôi nó bừng sáng, nó nhẹ. Còn tôi cứ chấp tôi theo dõi và tôi đem cái ánh sáng của tôi càng ngày càng đi phục vụ cái sự tối tăm của đối phương, vô lý. Không nên phục vụ sự tối tăm của đối phương thì nó trở lại cái căn bản thanh nhẹ của chính mình. Hướng thượng là từ bi, hướng thượng là cởi mở, hướng thượng là tiến tới vô cùng. Cho nên mỗi mỗi chúng ta tham thiền, chúng ta hướng thượng thấy nó nhẹ nhàng vô cùng, thấy sung sướng, an tọa rõ rệt. Tuy rằng những người ở trong cái chỗ xa xôi, trong cái rừng núi như thế này, nhưng mà họ vẫn vui, vì họ thấy họ sống trong cái tự nhiên để họ cảm thức sự siêu nhiên. Sự siêu nhiên là cấu trúc hình thành họ ở thế gian, họ là ánh sáng. Khi mà cảm thức họ là ánh sáng thì họ ở đâu họ chẳng sống được, ở đâu họ chẳng vui, đâu có buồn. Thấy họ là ánh sáng không có buồn nữa. Cho nên mượn cái kỹ thuật để thao gỡ, quét dọn rác rến trong tâm thức, thì tự nhiên nó phải trở lại sự sáng suốt. Tâm tối đi thì ánh sáng mới thực hiện được. Cho nên còn thấy mặt trời đang chiếu, bóng tối đang hoành hành. Mặt trời chiếu thì bóng tối nó phải đi, tức khắc nó phải đi. Cho nên chúng ta tu về thanh tịnh mà có ánh sáng rồi, sự ô trược trong tâm thức của chúng ta nó phải tiêu tan và không còn dính bám và không còn dính líu nữa. Đó là cái luật tiến hóa trở về ổn định. Chứ tu mà càng ngày càng động tu làm gì, tu lo âu mà tu làm gì. Tu phải trở về cái luật tự nhiên, không còn lo âu nữa, sung sướng hạnh phúc và an hưởng rõ rệt. Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy vật chất tiến hóa đủ hết, cái gì chúng ta không ngon thiếu, muốn gì bỏ đồng tiền mua là có rồi. Về nhà mà không hiểu cái luật, người mà cấu tạo thành cái máy, cái tivi cho chúng ta, họ gọi là ánh sáng của vũ trụ hay là cái gì? Họ là ánh sáng. Đầu óc họ gom gọn cái ánh sáng vô mới nghiên cứu ra cái chuyện này chuyện nào mà tạo thành một cái phương tiện cho chúng ta dùng hiện tại. Mà không hiểu, tất cả đều là ánh sáng đang ban chiếu, đang tận độ chúng ta mà chúng ta không nhận, thì tự thị và tự ái càng ngày nó càng khổ thêm. Rồi thấy nói người này giận tôi, người kia giận tôi, đâu có ai giận mình đâu. Chuyện của họ lo không hết, làm sao họ lo chuyện mình. Cho nên phải hiểu cái chỗ đó thì mình mới cấy được cái giống từ bi trong tâm. Chứ không hiểu thì mình trách móc người này, người kia, người nọ. Mình càng ngày càng trách móc thì càng ngày càng bị xa lại. Khổ, nó cầm thêm cái khổ nó vô ích và không có lợi. Rồi sợ chết, đi tới chỗ tham sống sợ chết. Tôi sống để tôi tranh đấu với kỳ được, nhưng mà sợ chết. Chỉ đó vọng động rồi, mất luật quân bình rồi, làm sao mà tiến hóa được. Cho nên chúng ta bình thẳng tìm lại ánh sáng của chính chúng ta, thì chúng ta mới tìm lại cái luật quân bình. Lúc xuống thế gian không có đời, chúng ta trở về không đời, thì tự nhiên nó ánh sáng nó sáng sủa và nhanh nhẹ. Tâm thức nó càng ngày càng mở, không có ôm cái sự buồn bực nữa. Thì hôm nay có dịp phủ ái tái xuất để mọi người cảm hưởng sự hòa bình trong tâm. Nên giữ lấy niềm tin sẵn có của chúng ta. Tất cả những sự phân tách bên trên để đưa lại sự thật và để mọi người thấy cái Như Lai tánh của con người. Cố gắng tu trong mục đích sẵn có của chúng ta. Và không có nên rước những sự sai quay vào tâm quá nhiều. Chúng ta là ánh sáng, luôn luôn nung đúc cái ánh sáng đó. Một ngày nào chúng ta sẽ đạt được ánh sáng. Đạt được ánh sáng thì bóng tối nó phải tan, không còn gìn giữ trong tâm thức nữa, mà than vãn sự đau khổ vô ích, không có lợi lộc gì cho hành giả trong lúc ôm sát phạt tại thế gian. Cho nên phải trở về với ánh sáng thật sự, đó là phần hồn tốt đẹp thanh nhẹ không.
còn sự mê trượt nữa. Tự con đường đi rõ ràng, tự nhiên và hồn nhiên, lúc nào cũng sống trong tự nhiên và hồn nhiên, không có bày biểu những cái ý niệm phức tạp trong vào óc chúng ta nữa, thì lúc đó chúng ta mới hiểu tình thương sống động của trời đất, trời Phật rất rõ ràng, hỗ trợ cho vạn linh đồng tiếng, chứ không có sự ích kỷ mà chê dèm phá khoái nữa, không có cái chuyện đó. Tâm chúng ta là ánh sáng thì lúc nào cũng là sáng suốt, không có bị bất cứ những cái gì mà ô trượt xâm chiếm trong trí óc chúng ta được. Vui để cộng hưởng, vui để tiến hóa, vui để ổn định, vui để về với thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta là một điều may mắn nhất trong cái cơ hội này. Mọi người đang chôn vùi trong sự động loạn, tranh chấp, tạo ra chiến tranh, tạo ra khổ cảnh đau thương, rồi đó mến tiếc rồi ghi vào lịch sử, nhưng mà lịch sử sờ để đó đọc cho vui, nhưng mà không ý thức tại sao xảy ra những cái chuyện chém giết như nhau như vậy, tại sao xảy ra những cạnh tranh vô lý như vậy. Tại vì con người đã từ bỏ cái luật tự nhiên mà trở lại sự mê chấp. Chứ luật tự nhiên con người có, không có ai không có, các còn có mà chúng ta lại không có. Tất cả đều đã và đang tu, đang tiến trong hành trình đã ổn định. Nên tại sao chúng ta phải thiền? Chúng ta thiền để ta phẳng lặng, để hiểu cái luật tự nhiên và ổn định. Càng ngày càng thiền và bỏ cái trược ô thì nó càng ngày càng ổn định, nó thanh nhẹ, tâm linh nó càng mở, bén nhạy, phát triển vô cùng, cơ thể vui đẹp, không có cái sự trần trược mê chấp. Hiểu rõ ta là ánh sáng thì giải quyết tất cả mọi sự việc. Mô Ni Châu hút tất cả những điện năng trong cơ tạng chúng ta dồi dào, thành ra một cái đuốc soi đường để tiến qua rõ rệt. Cái ánh sáng đó mạnh vô cùng, đi tới đâu cũng được. Cho nên chúng ta tu bỏ công để làm gì? Để đạt tới mục đích tốt. Mà mục đích đó ở đâu cho? Ai cho? Không có ai cho. Mục đích đó chúng ta đã sẵn có trong tự nhiên, và chúng ta đã che lấp. Bây giờ chúng ta phải trở về với tự nhiên cho kỳ được, thì đó mới là thoát cảnh sanh tử luân hồi tại thế gian. Luôn luôn con người ai cũng ham sống sợ chết, rồi đem tạo ra những phức tạp khổ não, không có tiến qua nổi mà thôi. Cho nên vui thay và làm thấy ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội để hiểu rõ cái xác chúng ta là tạm, không nên nắm bắt nó nhiều. Cái tâm chúng ta không nên nắm bắt, cái tâm chúng ta hướng thượng để trở về với căn bản là quy, phải trở về với căn bản của chúng ta chứ không có nhờ đỡ ai. Khi mà chúng ta thấy rõ chúng ta là ánh sáng, chúng ta phải trở về với ánh sáng thật sự, là ánh sáng từ bi tận độ chúng sanh. Thành thật cảm ơn sự quý các bạn.